Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, đúng vào ngày này cách đây 40 năm, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã chính thức được ký kết, buộc đế quốc Mỹ phải rút khỏi miền Nam Việt Nam, mở đường cho sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn. Đây là kết quả của gần 5 năm đàm phán với 201 phiên họp công khai, 45 cuộc gặp riêng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, 500 buổi họp báo, gần 1.000 cuộc phỏng vấn và phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam trên khắp thế giới. Với ý nghĩa đó, chương trình Văn hóa Văn nghệ hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn bài viết của tác giả Dương Duy Ngữ đăng trên tuần báo Văn nghệ số ra mới đây nhan đề Từ Hội nghị Paris đến trận địa tên lửa Chèm. Phần cuối chương trình có chuyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân nhan đề Mùa xuân mới của Hiên. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, sự thành công của Hội nghị Paris cách đây 40 năm là thành công của sự chỉ đạo chiến lược của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ trương vừa đánh vừa đàm. Đây không chỉ là cuộc đàm phán thông thường mà còn là một cuộc chiến không tiếng súng giữa các nhà ngoại giao của các bên. Chính Kissinger, cố vấn đặc biệt của Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Richard Nixon cũng phải thừa nhận rằng kế hoạch của Hoa Kỳ đã bị những đề nghị của ông Lê Đức Thọ, cố vấn đặc biệt Phái đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, làm cho lỗi thời và vô hiệu. Luật sư Lê Đức Thọ lại khẳng định rằng chính tinh thần chiến đấu anh dũng quả cảm của quân và dân Việt Nam đã cho ông sức mạnh và tiếng nói đĩnh đạc, kiên quyết, tiếng nói của người chiến thắng ở Hội nghị Paris. Chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không năm 1972 chính là câu trả lời cuối cùng từ Hà Nội đối với Hoa Kỳ trên bàn đàm phán Hội nghị Paris. Nhân kỷ niệm 40 năm sự kiện lịch sử đặc biệt này, tác giả Dương Duy Ngữ có bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ nhan đề Từ Hội nghị Paris đến trận địa tên lửa Chèm. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Sau khi ký tắt bản Hiệp định Paris về Việt Nam cùng với tiến sĩ Henry Kissinger, cố vấn đặc biệt của Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Richard Nixon, cố vấn Phái đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Lê Đức Thọ lập tức trở về Hà Nội. Vừa đặt chân xuống sân bay Sa Lâm, đồng chí Lê Đức Thọ đã đề nghị cho ông tới thăm trận địa tên lửa đánh thắng máy bay chiến lược B-52 của đế quốc Mỹ, cùng với quân và dân Hà Nội làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ trên không trong 12 ngày đêm tháng Chạp. Đó là trận địa tiểu đoàn 77 ở gần bến Phà Chèm. Đây là tiểu đoàn bắn rơi chiếc máy bay chiến lược B-52 đầu tiên của Hà Nội đêm 18 tháng 12 và cũng là một trong những đơn vị lập công xuất sắc nhất, bắn rơi nhiều máy bay B-52 nhất trong chiến dịch 12 ngày đêm. Trời mùa đông lạnh giá, đùng đục màn sương khói. Suốt từ sáng đến chiều, không hề có một tia nắng nào. Những quả đạn tên lửa cắm kín lá ngụy trang trên công sự, nằm im lìm như những con hổ phục. Và cho tới tận lúc này, lúc đặt chân lên trận địa tên lửa, ông mới thực sự cảm thấy nhẹ nhõm là đã hoàn thành sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó. Nhiều lúc ông cũng tự hỏi, không hiểu sao có những phiên họp, ông lại có thể ngồi đấu với Kissinger liền một mạch 17-18 giờ đồng hồ. Tính theo tuổi ta, tuổi âm lịch, năm ấy ông vừa tròn 60, còn Kissinger mới ở độ tuổi ngoài 40. Một con người lúc nào cũng mày sâu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao. Kissinger có cái cổ to và ngắn, mái tóc quăn đen nhánh. So với người châu Âu, ông ta không lấy gì làm cao lớn lắm, nếu không gọi là hơi lùn. Báo chí phương Tây lúc ấy vẫn bảo, ông ta là con người của sao dĩa và gái. Khi còn là giáo sư giảng dạy bộ môn lịch sử thế giới ở trường đại học Harvard, ông ta đã ôm giấc mộng chính khách. Sau nhiều năm nghiên cứu về sự phân chia quyền lực của thế giới hiện đại. Ông đã viết một bản luận thuyết rất nổi tiếng và đem bản luận thuyết của mình trình lên Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ hồi ấy là John Kennedy. Sau nửa tháng hồi hộp, mong đợi sẽ được Kennedy gọi đến để khen ngợi và tuyển dụng vào Nhà Trắng. Nhưng thật không may cho học thuyết của ông ta. Tiến sĩ Kissinger đã vấp vào cái đầu quá ư là thông minh và quái kiệt của Kennedy. Tổng thống Mỹ mời ông ta đến Nhà Trắng, trao trả bản luận thuyết và nói bằng một giọng lạnh lùng, khúc chiết. Cảm ơn ngài đã cho tôi đọc học thuyết của ngài. Nhưng thật tiếc, những điều ngài viết trong đó, tôi đã nghĩ đến cả rồi. Có nhiều điểm, tôi còn nghĩ sâu hơn ngài kia. Kissinger chán ngán, thất vọng. Ông ta nghĩ, thế là chấm dứt. Ông ta chẳng còn hy vọng tiến thân vào Nhà Trắng nữa. Nhưng chỉ mấy tháng sau thì Kennedy bị ám sát. Lyndon Johnson lên làm Tổng thống Mỹ. Bạn bè khuyên ông ta lại đem bản học thuyết ấy nộp cho Tổng thống Lyndon Johnson xem sao. Ông ta không nghe. Trong thâm tâm, Kissinger vốn coi thường Johnson là một người háo danh, ngu xuẩn và liều lĩnh. Sau Tết Mậu Thân 1968, đội quân xâm lược Mỹ bị thất bại nặng nề ở Việt Nam. Tổng thống Johnson buộc phải tuyên bố không ra tranh cử chức Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2. Richard Nixon là một ứng cử viên Tổng thống Mỹ sáng giá của Đảng Cộng Hòa. Vài tháng sau khi đắc cử Tổng thống, Richard Nixon chợt nhớ tới bản luận thuyết của tiến sĩ Henry Kissinger hồi nào đã được một số giáo sư sử học trường Đại học Harvard đánh giá rất cao. Còn Tổng thống Kennedy thì lại bảo cái học thuyết ấy làm cho ông ta mỏi mệt. Nixon rất muốn được đọc bản luận thuyết ấy. Ông ta mời Kissinger đến Nhà Trắng. Đúng nửa tháng, theo lời hẹn, Kissinger đến Nhà Trắng nộp bản luận thuyết về thế giới hiện đại cho Nixon và nói: "Tôi xin được cộng tác với ngài." Đọc xong bản luận thuyết của Kissinger, Nixon mừng rơn. Ông ta nôn nóng gọi điện cho Kissinger và bảo: "Tôi đã đọc xong bản luận thuyết của ngài. Tôi muốn mời ngài làm cố vấn an ninh cho tôi. Tôi nghĩ ở cương vị này, ngài tha hồ có điều kiện thực hiện học thuyết của mình. Ngài đồng ý nhận lời chứ?" Kissinger sung sướng đến bàng hoàng, và ông ta đã bước chân vào Nhà Trắng như vậy đấy. Ông ta quả thực là một con bài đắc lực của Nixon. Cố vấn Lê Đức Thọ nghe nói, nhiều chính khách trên thế giới sợ cái ánh mắt sắc sảo lạnh lùng đằng sau cặp kính cận dày cộp của Kissinger, tới mức không dám nhìn thẳng vào mặt ông ta. Tiến sĩ Kissinger có tật, ngồi trước đối phương thường hay cắn móng tay cái. Ông ta vừa cắn móng tay, vừa nghiêng nghiêng mắt, thôi miên đối phương để tính toán những nước cờ. Do vậy, đối phương chỉ sợ ông ta đọc được những ý nghĩ của mình. Và quả thực, có nhiều chính khách đã bị ông ta bắt thóp và dồn tới chân tường, buộc họ phải theo ý đồ của ông ta. Vậy mà trước ánh mắt thông minh, lì lợm, sắc sảo và lạnh lùng ấy, cố vấn Lê Đức Thọ chưa một lần phải lảng tránh. Đồng chí Lê Đức Thọ chỉ mong ông ta, tiến sĩ Kissinger, hiểu được ông, đoán được ý của ông, hiểu được con người Việt Nam, càng nhanh càng tốt. Nhưng ông ta vẫn không chịu hiểu cho. Sở dĩ đồng chí Lê Đức Thọ có được một bản lĩnh kiên cường như vậy trước tiến sĩ Kissinger là bởi nhờ có đồng bào và chiến sĩ miền Nam, đồng bào và chiến sĩ ở hậu phương lớn miền Bắc đã càng đánh, càng thắng, càng dồn đế quốc Mỹ vào thế bị động, lúng túng, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng chí trên mặt trận ngoại giao. Có lần cố vấn Lê Đức Thọ đã nói thẳng với ông ta rằng, ngay từ đầu năm 1965, chính quyền Mỹ leo thang chiến tranh, đổ quân vào chiến trường miền Nam Việt Nam, tăng cường dùng máy bay ném bom phá hoại miền Bắc Việt Nam. Đồng chí Bí thư thứ nhất, Ban chấp hành Trung ương Đảng của chúng tôi đã nhận định: chính quyền Mỹ không hiểu dân tộc Việt Nam ta. Đó là cái bại thứ nhất của Mỹ. chính quyền Mỹ chỉ thấy mình mạnh, chỉ thấy chiến thắng. Đó là cái bại thứ hai của Mỹ. Chính quyền Mỹ muốn đánh nhanh, thắng nhanh, thì chúng ta, tức chúng tôi, trường kỳ mai phục, đánh lâu dài, căng địch ra khắp các chiến trường mà đánh. Đánh ở núi rừng, đánh ở đồng bằng, đánh ở thành phố và thị xã, đánh vào nơi hiểm nhất của Mỹ. Đó là cái bại thứ ba của Mỹ. Chính quyền Mỹ cậy có xe tăng, tàu bò, máy bay, cơ động nhanh, nhưng không nhanh bằng chúng ta, tức chúng tôi, bám đất, bám dân hoạt động tại chỗ. Đó là cái bại thứ tư của Mỹ. Chính quyền Mỹ cậy có nhiều bom, lắm đạn, thì ta, tức chúng tôi, nắm lấy thắt lưng Mỹ mà đánh. Đó là cái bại thứ năm của Mỹ. Mỹ vừa ra quân mà ta đã nhìn thấy năm cái bại của Mỹ, thì ta, tức chúng tôi, nhất định thắng, Mỹ nhất định thua. Đấy là chưa kể nhân dân Mỹ các ông không ủng hộ cuộc chiến tranh bẩn thỉu, phi nghĩa của chính quyền Mỹ. Nhân dân tiến bộ thế giới cũng không đồng tình ủng hộ Mỹ. Cố vấn Kissinger nghe xong mỉm cười bảo: "Để rồi xem, thực tiễn ở chiến trường Việt Nam sẽ trả lời sự nhận định của ông bí thư thứ nhất đảng của các ngài." Ngừng một lát, ông ta nói thêm: "Liệu các ngài có đủ lực để đánh lâu dài với Mỹ không?" Cố vấn Lê Đức Thọ nói: "Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng tôi đã nói đại ý là dù cuộc chiến tranh kéo dài 5 năm, 10 năm hay lâu hơn nữa, chúng tôi cũng đánh. Dù Mỹ có B-52, B-57 hay B gì đi nữa, thì chúng tôi cũng đánh và đã đánh là thắng. Ngài hẳn còn nhớ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn của dân tộc chúng tôi chứ? Lực lượng của cuộc khởi nghĩa lúc đó rất nhỏ bé so với hàng chục vạn quân địch. Địch vây giáp mọi phía, vua tôi phải nhiều phen thoát hiểm, ăn đói, mặc rách. Và cuối cùng là Vương Thông tháo chạy, quân mình cuốn gói, Liễu Thăng bị chém đầu. Tôi mong muốn chính phủ Mỹ các ngài nên biết điều hơn, nên xuống thang từng nấc để không phải tháo chạy như vậy. Tôi mong muốn chính phủ Mỹ các ngài nên biết điều hơn, nên xuống thang từng nấc để không phải tháo chạy như vậy. Ngài có biết tại sao chúng tôi chiến thắng không? Chúng tôi chiến thắng là bởi vì chúng tôi dám lấy ít đánh nhiều, dám lấy yếu thắng mạnh, dám lấy quân mai phục đánh quân từ xa tới. Chúng tôi lúc nào cũng lấy nhân nghĩa thắng hung tàn. Cố vấn Kissinger nói cứng: "Xin cảm ơn ngài. Giờ đây đặt chân lên trận địa tên lửa tiểu đoàn 77, gặp những người chiến thắng B-52, chợt nhớ lại những lời nhận định của anh ba, cố vấn Lê Đức Thọ vô cùng xúc động. Ông ôm chầm lấy tiểu đoàn trưởng Đinh Thế Văn, giọng như nghẹn lại: "Cảm ơn các đồng chí, cảm ơn các đồng chí. Các đồng chí đánh rất giỏi, bắn rơi được nhiều máy bay chiến lược B-52. Các đồng chí đã cho tôi sức mạnh, cho tôi tiếng nói đĩnh đạc, kiên quyết ở hội nghị Paris. Các đồng chí cho tôi tiếng nói của người chiến thắng." Ngừng một lát, ông tâm sự: "Có ba điều khoản tôi phải đấu với Kissinger gay gò nhất, quyết liệt nhất. Một là Hoa Kỳ và các nước khác phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam như Hiệp định Geneva năm 1954 về Việt Nam đã công nhận. Hai là Mỹ phải rút hết quân đội Mỹ và các phương tiện chiến tranh, phải ngừng viện trợ vũ khí, khí tài cho chính quyền Nguyễn Văn Thiệu." Đồng chí Lê Đức Thọ cười vang: "Nhưng quân dân ta thì lại phải ở nguyên tại chỗ." Điều thứ ba là Mỹ phải thả hết tù binh chính trị. Nhưng nhờ có các đồng chí nên hôm 28 tháng 12 năm 1972 vừa rồi, tôi trở lại Paris với khí thế của một dân tộc đã làm nên một Điện Biên Phủ trên không. Do vậy, tiến sĩ Kissinger dễ dàng chấp nhận những điều khoản còn lại. Do một nguồn tin tình báo của ta, bè lũ Nixon đem máy bay B-52 đánh phá Hà Nội, Hải Phòng để hòng đè bẹp ý chí một dân tộc, và cũng là để giết tôi. bởi tôi vừa đặt chân xuống sân bay Gia Lâm. Nhưng phía Mỹ đã lầm. Họ có thể giết tôi, Lê Đức Thọ. Nhưng dân tộc thì lại có Lê Đức Thọ Phẩy, kết tinh cho tinh thần dân tộc. Có điều họ cũng gây khó khăn, gây gián đoạn cho hội nghị Paris. Họ muốn đảo ngược thế cờ, quyết thảo luận, sửa lại những điều khoản họ đã buộc phải chấp nhận. Tôi biết Kissinger căm thù tôi, bởi tôi đã đại diện cho dân tộc, cho đảng ta, buộc ông ta chấp nhận thất bại. Ông ngừng lời, ôm hôn sĩ quan điều khiển Đức và các trắc thủ Hà Nội. Ông luôn nói, cảm ơn các đồng chí, cảm ơn các đồng chí, các đồng chí đã cho tôi sức mạnh. Bản Hiệp định Paris là thắng lợi của nhân dân Việt Nam. Đây là thắng lợi của tinh thần độc lập, tự chủ. Kissinger buộc phải thú nhận với tôi rằng, sau nhiều năm chạy ngược chạy xuôi từ Bắc Kinh tới Moscow, ông ta mới tìm thấy chiếc chìa khóa hòa bình của Việt Nam là ở Việt Nam, ở Hà Nội. Tôi xin cảm ơn các đồng chí, cảm ơn các đồng chí. Thưa quý vị và các bạn, phần cuối chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân với nhan đề Mùa xuân mới của Hiên. Mưa đã mấy ngày trời, mưa rầm rề, mưa thõng thượt, cái mưa đổi mùa sao mà sốt ruột. Dễ đã quá nửa đêm vẫn không sao chợp mắt được. Hiên nằm nghe mưa lộp bộp trên tấm bạt căng trước nhà, mưa lép bép ngoài sân. Không phải chỉ có đêm mưa mà có nhiều đêm tạnh, Hiên đâu có ngủ được. Hiên suy nghĩ về số phận, về cuộc đời, về quá khứ và cả ngày mai, và về cả chính cái công việc mà Hiên đang làm để kiếm sống, nuôi con gái ăn học. Hiên đi làm ở nông trường, một nơi mà hầu hết là đàn bà con gái. Loáng thoáng vài ba bóng đàn ông mà mọi người quen gọi là mì chính cánh. Có bà còn bạo mồm gọi là của giống nông trường. Đã có vài ba chị kiếm được đứa con, đẻ ra nuôi rồi ở luôn trong tập thể nông trường. Chả biết là giống của ông nào. Hiền gặp Phú là bảo vệ. Phú trẻ trung, đẹp trai, ăn nói có duyên. Thế là họ yêu nhau. Đội sản xuất biết kháo nhau. Cứ trông cái mông mây mẩy, cái bộ ngực nở nang, đôi vai tròn chắc khỏe của cái Hiên. Tao đố, lại không chừa ngay cho mà xem. Thế mà Hiên vẫn ghi nhớ lời mẹ dặn lúc mới lớn. Con nhớ chữ trinh là ngàn vàng. Đàn ông khi đã cho họ dễ dãi quá là họ bỏ hẳn ngay. Thiệt thân con ạ. À. Nhưng cũng chẳng được lâu. Ở nông trường này, ai mà có thể để dành lâu được. 6 tháng sau, họ cưới trong niềm vui của cả nông trường. 10 tháng sau, Hiên sinh một bé gái xinh xắn, bụ bẫm. Ai ai cũng mừng cho cô. Nhưng niềm vui chả tẩy gang. Vài tháng sau, khi Hiên sinh con, thì anh Phú mắc nghiện ma túy. Cả đội sản xuất, rồi cả nông trường buồn cho Hiên. Nhiều chị em đêm nằm cũng thổn thức cho Hiên và nghĩ cay đắng cho số phận đàn bà, con gái ở nông trường. Hiên quyết định xin thôi việc về nhà. Anh Phú xin được bố mẹ đẻ một gian nhà ở mặt phố nhỏ. Tiền trợ cấp ít ỏi rồi cũng hết. Cái xe đạp cà tàng Phú cũng bán đi nốt để xài thuốc. Trong nhà chả còn cái gì ngoài cái giường ọp ẹp, mấy cái nồi son cũ kỹ. Phú ngày càng đi sâu vào nghiện ngập, từ hút sang chích. Hiền đành gửi con về bà ngoại trông nom hộ, còn mình đi chợ kiếm rau cỏ nuôi con. Cái gì đến rồi cũng đến, con đường cuối cùng của kẻ nghiện hút là cái chết cũng đến. Khi con Hiên được 5 tuổi thì Phú chết. Thế là ở tuổi 27, xuân tình còn phơi phới, Hiên đã trở thành người đàn bà quá. Những lúc rỗi ngồi cùng bạn bè ngoài hè, nhìn Hiên sức sống hừng hực, đôi gò má ửng hồng đã làm tần ngần bao bước chân. Có người chân nọ vấp vào chân kia, làm cho nhóm bạn bịt mồm cười. Thế mà vẫn tiếng là vợ của kẻ chết vì nghiện nên họ đều ngại ngần. Có người đùa, em ơi, ở vậy phí quá. Hiên chỉ im lặng mà ruột gan như có người sắc muối. Cuộc sống cứ trôi đi, công việc chạy chợ cũng ế ẩm. Hiên xin vào đội vệ sinh môi trường của phường đi thu gom rác thải sinh hoạt. Buổi sáng, Hiên đi bưng bê bát đĩa cho một cửa hàng bán phở. Buổi tối, Hiên đi thu gom rác ở một tổ xa nhà. Cái khăn bịt gần kín mặt, cái khẩu trang, bộ quần áo bảo hộ choàng vào. Ai mà biết đó là Hiên? Những túi rác bẩn đủ loại trơn trụi, nhão nhoét, lùng nhùng xếp lên xe, cứ càng cuối phố càng đầy. Hiên cứ gò lưng đẩy chiếc xe rác cho tới nơi tập kết. Về đến nhà đã quá 7 giờ tối. Vứt vội đôi ủng, cởi bỏ bộ quần áo bảo hộ treo vào góc nhà. Tắm rửa rồi mới ngồi vào mâm cơm cùng cô con gái đang học phổ thông trung học. Niềm vui duy nhất của Hiên. Cái Phượng nhìn mẹ hôm nay mệt mỏi hơn mọi ngày. Nó đến gần nhỏ nhẹ. Mẹ ơi, mưa thế này chắc xe rác nặng lắm mẹ nhỉ? Mẹ có mệt lắm không ạ? Mẹ mệt, mệt lắm. Nhưng mà cứ về đến nhà với con là mẹ quên hết mệt. Đời mẹ đã khổ, mẹ chỉ trông mong vào con thôi. Học có khó lắm không con? Phượng rơm rớm nước mắt. Khó chứ mẹ. Nhưng khó con vẫn học được, chứ khổ như mẹ chắc gì con vượt qua được. Hiên lấy tay che nhẹ lên đôi môi Phượng. Con chớ có nói bậy, có ai khổ cả 3 đời đâu con. Nhìn đứa con gái bắt đầu vào tuổi dậy thì, nó lớn nhanh, phồng phao, da trắng hồng, thơ ngây hồn nhiên, cái mũi phập phồng vô tư. Lòng Hiên như được sưởi ấm trong cơn giá lạnh. Chính là hy vọng của Hiên mà dù khổ bao nhiêu, Hiên cũng phải nuôi dạy cho Phượng đỗ vào đại học. Mùa xuân năm nay, niềm vui của Hiên đã được toại nguyện. Ước ao của Hiên đã thành sự thật. Sau khi tốt nghiệp đại học khoa công nghệ thông tin với tấm bằng loại ưu, Phượng được tuyển vào làm việc ở Sở Công nghệ Môi trường. Đem giấy gọi đi làm về nhà, Phượng ào vào ôm chầm lấy mẹ. Hai mẹ con mừng mừng vui vui, cười cười nói, xíu xa xíu xít. Bỗng cái Phượng đột ngột hỏi mẹ. Mẹ này, con đi làm mấy năm rồi lấy chồng, thì mẹ tính thế nào? Con bảo sao? Con lấy chồng ư? À, lúc đó mẹ sẽ đi theo con, phục vụ con. Con có nuôi mẹ không? Mẹ này, sao con chả nuôi mẹ? Nhưng mà con hỏi ý khác cơ. Ý gì? Con nói mẹ nghe nào. Phượng tủm tỉm cười, rồi thì thầm. Con tính nhé. Năm nay mẹ mới 46 tuổi. Mẹ còn trẻ lắm. Mẹ lại khỏe mạnh, xinh xắn. Hay là mẹ lấy chồng đi. Bố con cũng mất quá lâu rồi mà. Bậy nào. Ai mà lấy người có chồng chết vì nghiện hút ma túy hả con? Phượng xích lại gần hơn. Thế có người yêu mẹ, muốn lấy mẹ thì sao? Hiền định đứng dậy, thì Phượng kéo tay mẹ. Mẹ yên lặng, con nói cho mà nghe. Bác Tuyến là đại tá về hưu, nhà ở đầu phố. Vợ chết đã lâu, thỉnh thoảng vẫn hay đến chơi nhà mình đấy thôi. Hôm qua đến mẹ không có nhà, bác ấy đã nói với con là muốn được quan tâm, lo lắng cho mẹ trong phần đời còn lại. Bác ấy con đã lớn, có vợ có chồng rồi. Nhìn người lại rất khỏe mạnh, phong độ nữa chứ. Con thấy rất xứng đôi với mẹ đấy. Con cũng muốn được gọi bác ấy là bố. Đôi má Hiên ửng đỏ, một luồng hơi nóng chạy khắp cơ thể, rồi nó đọng lại dạo rực nơi lồng ngực. Một mùa xuân mới ấm áp đang trỗi dậy trong Hiên. Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.